Hello, mình là Nắm. Cảm ơn người đã quay trở lại với radio của mình. Radio của Nắm là nơi chỉ có mình và bạn em chúng ta cùng ngồi xuống đây để chia sẻ những câu chuyện trên trời dưới đất, từ đằng đây qua tới đằng kia. Và nội dung mình nói trong radio thì cũng chỉ mang tính chất cá nhân và chủ quan, nên nếu như sai sót thì mong mọi người tự bỏ qua. Và như từng lời, nếu ban ngày thì chúc bạn có một ngày tốt lành, và nếu ban đêm thì chúc bạn những giây phút thật thoải mái nha. Hello mọi người, vậy là mình đã quay trở lại rồi đây. Wow. Không biết mọi người dạo này như thế nào rồi. Cuộc sống dạo này của mình khá là bận bịu. Và tại vì gọi là sao ta, hôm nay là thứ bảy, tối thứ bảy rồi. Nhưng mà mình mới thu âm cái này để mình post lên, tại vì mình đã đổi cái chủ đề cho tuần này, phút 89. Nên là mình phải làm lại một cái mới để cho nó gọi là nó đúng với cái chủ đề của mình đó, kiểu như vậy. Và thứ hai với thứ ba là mình sẽ có hai kỳ thi giữa kỳ. Trời ơi, nghe thôi thấy mệt rồi đúng không? Đấy, nên là khá là bận bịu. Nhưng mà tuy nhiên trong tuần này thì có một cái tin rất là vui mọi người ơi, là mình đã đậu TEDx của trường đại học quốc tế, và mình bây giờ đã là thành viên của TEDx rồi. Của trường đó nha, kiểu như vậy. Rất là vui luôn á. Thật ra tôi tính là tôi rớt rồi đó mọi người, nhưng ai vậy tôi vô. Thực ra là cũng đúng thôi, kiểu như là tôi cũng biết trước rồi, thì tôi coi tarot mọi người. Tôi quá là nôn nóng, tại vì sau 2 tuần không có thông tin gì hết, nên là làm trái tim của mình rất là bồi hồi và xao xuyến. Mà vẫn bồi hồi và xao xuyến thì mình phải đi coi tarot. Và khi mình tự coi cho bản thân mình thì mình nghĩ là nó đúng, và ai dè nó đúng thiệt. Đó, nên là các bạn nên học cách coi tarot nha. Coi tarot là đỉnh luôn á. Ok, thì quay trở lại chủ đề chính, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về một cái chủ đề mà có lẽ là rất là quen thuộc đối với những bạn sắp thi tuyển sinh. Và đây có lẽ chỉ là một cái tập để kể lại cái kỳ thi của mình, cái lúc mà những cái giây phút cận kề trước kỳ thi như thế nào thôi. Mình sẽ tâm sự với các bạn về những chuyện này, có lẽ là mình sẽ chưa nói với ai hết. Thì ok, welcome các bạn đến với tập podcast số 36. Alo, Nhân Văn xin chào. Chỉ còn 15 ngày nữa là đến kỳ thi đại học. Ừ, mình nghĩ là cái tiêu đề là như vậy, nhưng mà có thể là trong lúc mình viết caption với lại mình viết cái headline thì có thể mình sẽ đổi tí xíu, mình không biết nữa, tùy thôi. Nhưng mà ok, tạm thời là cái tiêu đề là vậy nha. Ok, let's go. Ok, thì nói chung là cái kỳ thi đại học của mình nó cũng khá là bình thường thôi. Ồ, bình thường thì kể chi đúng không? Không, có rất là nhiều drama. Cái drama đầu tiên là cái drama là kiểu như là không phải gọi là drama mà là biến cố, bị đúng hơn. Cái biến cố đầu tiên là cái biến cố là sau dịch, là mọi người biết là mình thi 2021 và sau cái dịch á, đó chính là năm là kiểu như là 2021 sau dịch, hình như là trước lúc đấy là cái đợt dịch đầu tiên, hình như là 2020 mình học lớp 11 là nó kéo dài luôn cho tới 2021 luôn á. Nhưng mà tự nhiên cuối 2021 thì nó bùng phát lên, và có một khoảng thời gian là kiểu như là phải nghỉ ở nhà. Mình nhớ luôn, hình như là cái lúc đó là tổ chức chạy xuân, là sau khi mà tổ chức chạy xuân xong là kiểu như là tổ chức chạy xuân rất là nhanh, là tại vì còn một, đúng là còn một tuần nữa mới tới chạy xuân. Nhưng mà tại vì có thông tin từ thành phố là dịch tràn vô rồi, nên là 1, 2, 3, 4, 5 bùm một cái là thông tin từ hôm nay cái ngày mai là chuẩn bị cái ngày mốt, ngày kia là chạy xuân, ok, cái nghỉ Tết luôn đấy. Xong cái vô học rồi bắt đầu, hình như mình nhớ là như có giãn cách ở nhà không ta, nhưng mình không nhớ. Mình không nhớ kỹ nữa, mình như là có hay là không gì đấy. Nhưng mà nói chung là không, mình rất là chủ quan. Tại vì các bạn biết rồi đấy, khi mà chúng ta đụng tới dịch thì tất cả mọi người sẽ phải không có đi đâu hết, mà mọi hoạt động sẽ diễn ra trong nhà. Mà chính vì như vậy thì cái tính chủ quan và tính lười biếng của mình đã tăng rất là cao. Và vì hai cái tính đấy mà làm cho mình không có tập trung ôn bài được. Và cộng thêm cái việc là mình nghỉ Tết dài hạn nữa, là từ Tết nghỉ xong vô tới học kỳ 2 là mình bắt đầu nghỉ học thêm dần dần. Mình không biết là cái quan niệm của mình khi đó như thế nào, nhưng mà mình quan niệm là mình nghỉ học thêm để mình tự ôn tập. Mặc dù mình không có kỷ luật, mình không có đặt trong một cái discipline. Cái discipline là cái kỷ luật của mọi người ơi. Đọc từ discipline hay quá ha. Discipline như vậy. Nhưng mà bản thân mình là một người không kỷ luật. Và tuy nhiên, một người không kỷ luật lại muốn tự ôn tập ở nhà. Đừng có nghe nó vô lý vậy luôn ra. Kiểu như vậy á. Thì sau đấy thì mình nghỉ học thêm. Mình nghỉ học thêm tiếng Anh. Đầu tiên là mình có học thầy Hiếu, là cái thầy đối diện nhà mình. Ui thầy đỉnh lắm mọi người. Nói chung là cái pronunciation kiểu như vậy. Nói chung là tiếng Anh từ thuở ban thơ của mình tới tận bây giờ là nhờ thầy kiểu như vậy truyền dạy những bí kíp cho mình. Rồi sau đấy mình nghỉ học thầy Hiếu để mình đi học NQH. Nhưng mà cuối cùng mình cũng như NQH là mình đồng hành tới cuối cùng luôn. Nhưng mà học NQH thì mọi người biết không, lúc đó mình không biết tại sao mà mình lười học tiếng Anh nha mọi người. Mình bị chủ quan á, mình chủ quan học từ vựng á. Thế là mình cũng kiểu như là tiếng Anh mình cũng chỉ chập chững thôi, chứ không có gọi là nắm chắc 100%. Đấy, xong sau đó là mình nghỉ học toán, mình nghỉ học văn luôn. Mình có đăng ký học văn ở trên mạng của cô Thùy Dương á, mọi người biết không? Mà mình đăng ký cái lúc mà gần cận kề lắm, để xíu mình nói mọi người nghe sau. Rồi sau khi đó mình nghỉ hết rồi mình ở nhà mình ôn bài. Cái mình thi học kỳ 2 xong, là như mình nhớ là thi học kỳ 2 cũng là thi tốt nghiệp luôn hay sao á? Không, hay là có một kỳ thi tốt nghiệp riêng ta? Hình như là tính chung với lại kỳ thi đại học luôn hả? Đúng không ta? Kiểu như là đậu tốt nghiệp á, chỉ cần đậu tốt nghiệp đúng không? Mình nhớ là đậu đại học. Học đại học thì thi những môn chính, còn những cái môn tốt nghiệp như là toán văn anh thì phải trên trung bình, và mình ráng làm sao cho trên trung bình thôi. Đấy, thì vậy chính là có một trường mình thì có một cái khoảng thời gian ôn tập trước thi, nhưng mà khoảng thời gian đấy thì lại là cái lúc mà mình cảm thấy mệt mỏi nhất, và mình kiểu như là mình không muốn đi ôn tập mọi người. Và mình đã cúp khá là nhiều để mình ở nhà mình tự ôn, nhưng mà chính vì cái cúp đấy mà mình đã không có gọi là được kỷ luật với bản thân mình, và mình ham chơi nhiều hơn. Để như là nếu như mọi người có đọc một cái bài của cái series của mình ở trên cái tập của mình nỗ lực ảo á, thì mình nghĩ là cái giai đoạn này là những cái giai đoạn mà mình tràn đầy những cái nỗ lực ảo. Kiểu như là mình chơi rất là nhiều, mình học rất là ít, nhưng mà sau những cái cuộc đấy thì mình cảm nhận như là bản thân mình đã lĩnh hội được rất là nhiều kiến thức. Nhưng mà không hề, bản thân tôi không hề lĩnh hội cái gì hết, mà đó chỉ là do cái tưởng tượng của bản thân mình thôi. Đó chính là khái niệm nỗ lực ảo ấy. Và mọi người biết đấy, cô dạy toán của mình, cô Hạnh, cô lo sợ là mình rất tốt nghiệp. Tại vì mình học yếu toán, trời ơi mình học siêu yếu toán luôn. Mình nhớ là mình học yếu toán từ năm lớp 10 rồi, tại vì mình vô lớp xã hội. Và mình trong đầu mình có một cái chủ quan là không cần học toán, không cần học toán sau này, và thế là mình yếu toán từ đó. Mọi người không, mới vô lớp 10 mà mình thi toán được 3 điểm mấy. Trời ơi, 2 điểm mấy mình với lại Khổng Xuân Huỳnh. Nhưng mà mọi người nghe podcast mọi người sẽ biết Khổng Xuân Huỳnh là ai. Đấy là một người bạn của mình rất là vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát ấy, kiểu như vậy. Rồi với Quỳnh Anh nữa, rồi với Quỳnh Giang, không, Quỳnh Giang là điểm cao lắm. Như có Quỳnh Anh, mình với Xuân Quỳnh, là Quỳnh Anh cao điểm hơn mình với Xuân Quỳnh luôn. Ấy lúc đấy, trời ơi, 3 điểm mấy luôn. Và sau đấy thì mình có Thanh Ngân nữa, có Thanh Ngân nữa. Ấy gì như Bảo Trân thì cao rồi, có Thanh Ngân. Thanh Ngân, mình, Xuân Quỳnh với Quỳnh Anh là những đứa mà kiểu như là điểm cứ tàn 4 năm. Kiểu như vậy, dưới trung bình cũng có nữa. Ấy kiểu như vậy á. Và thế là mình đã nản học toán rồi. Tại vì lúc đấy mình cúp toán luôn mọi người, mọi người biết không? Mình cúp toán luôn. Và sau đấy á thì mình mới gọi là ở nhà để mình ôn bài. Thì ở nhà ôn bài, cái cô gọi điện cho mẹ mình. Cô mắng vốn, cô nói là em quen đại bây giờ là cúp học ở trên trường rồi, thì chị kêu em đi học chứ sợ rớt gì, thì cô sợ rớt tốt nghiệp. Nhưng mà mình thì làm sao mình rớt tốt nghiệp được mọi người. Trời ơi, cô hoang đường quá. tôi mặc dù tôi ngu toán nhưng mà tôi vẫn trên trung bình được nha, tôi vẫn đậu tốt nghiệp được nha, tôi làm đúng 30 câu tôi đậu tốt nghiệp rồi đấy. Mẹ mình nói thôi kệ nó đi cô. Mẹ mình nói với cô vậy đó. Thế là mình ở nhà mình ôn bài, nhưng mà mình ôn bài môn toán lúc đầu là mình chỉ nghĩ những cái môn ấy thôi, môn toán là những cái môn mình không cần thiết mình mới nghỉ nhà thôi. Nhưng mà sau đấy tự nhiên có một cái vấn đề là tự nhiên dịch bùng phát, dịch bùng một lần nữa, và thế là mình đâu có ở, không có đấu cho học sinh lên trường học đâu, tại vì sợ mà, sợ quá trời quá đất luôn. Thế là còn khoảng một tháng mấy, một tháng hay sao, hay là mười mấy ngày hay sao á, hai mấy ngày hai tháng gì quên mẹ rồi, cái cho học sinh về nhà tự ôn. Không có được như bây giờ đâu, bây giờ là huyện Hồ Cầu là đóng tiền vô tự ôn không á, à lộn, đóng tiền vô để trường để ôn á. Chứ hồi cái thời của mình á là rất là biến cố bởi vì dịch, thế là học sinh được về nhà ôn. Mà và khi mà chúng ta ở nhà thì mọi người biết đấy, mọi thứ rất là náo loạn giờ giấc, không có cân chỉnh được thời gian đủ thứ gì hết. Nhưng mà mình nhớ là cái lúc mà ôn tập á, cận kề còn mười mấy ngày á, mình chưa học xong văn nữa, mình chưa có ghi lại. Đúng ra là mọi người biết là văn á, thì sẽ cần phải có một cái khoảng thời gian để học, kiểu như là khi mà chúng ta gọi là có một khoảng thời gian học đúng, phải gọi là có một cái lộ trình học đúng đắn thì sẽ đúng hơn, kiểu như là sẽ chia ra làm mà soạn bài như thế nào, rồi viết bao nhiêu bài, rồi sẽ soạn những cái mục gì trong một cái cuốn tập gì đấy. Nhưng mà chỉ còn hai mấy ngày, một tháng thôi, mười mấy ngày thì thôi, mười mấy ngày thì mình vẫn chưa có một cái gì hết trong cái tập của mình, và mình phải ngồi mình soạn từ đầu, mình vừa soạn vừa học. Mình còn đăng ký lớp ôn luyện của cô Thùy Dương nữa mọi người. Chắc mọi người ai mà học văn thì mọi người sẽ biết cô Thùy Dương nha mạng. Kiểu mình bị hoảng á, cái mình đăng ký cái lớp luyện ôn cấp tốc á. Nhưng mà luyện ôn cấp tốc thì các bạn biết rồi, cùng lắm thì tối đa chỉ có 7-8 điểm thôi, cùng lắm đó. Và mình cũng được 7 mấy điểm, mình nhớ vậy, được 7 điểm mấy, mình trật tủ mà. Ôi trời, tôi trật tủ, tôi được 7 điểm. Tôi không học sống một chữ nào luôn, tôi chỉ đọc đúng cái gọi là cái gì ta, cái mà gọi là mới vô á, cái tiểu phẩm, không phải cái tiểu phẩm, là cái background của tác giả thôi á. Chứ tôi không có biết cái tiêu đề đó nó cái gì nữa. Tôi không có biết là tại sao là sống xa bờ rồi tình yêu đôi lứa gì, tôi không biết luôn. Trời ơi, tôi chủ quan. Tôi còn chủ quan hơn nữa là tôi tin lời Bộ Giáo dục là cái đề dễ. Nhưng mà dễ thiệt nha, công nhận là cái đề năm 2021 là cái đề siêu dễ luôn á. Và chính vì dễ vậy mà điểm nó mới cao dã man. Và chính vì thế mà tôi đã thi được 24 điểm mấy. Nói chung là nhìn mặt bằng chung thì cao hơn những năm ngoái, nhưng mà nhìn mặt bằng nhưng mà xét về năm 2021 thì thấp hơn rất là nhiều người. Và tôi đã không đậu vô với SH ấy, sự tích của tôi. Thì mình nghĩ là bây giờ chỉ còn mười mấy ngày thôi, thì bây giờ mà khuyên mọi những cái bạn mà đang ôn tập, gọi là giữ cho mình cái tâm thế vững chắc để ôn bài á, thì khuyên như vậy thì giống nhiều người quá. Thì mình nghĩ là đây là giây phút mà mọi người, người này, nếu như mà ai học văn chưa tốt thì nên dành thời gian học văn, kiểu như là đừng có viết và không đừng có bỏ thời gian mà soạn văn ra. Đây là một cái tip mà mình đã tích hợp được nha, là đừng bao giờ những cái ngày cuối cùng thì đừng bao giờ soạn văn ra nữa, giống như mình hồi xưa, đừng có ngồi chép ra, trời khùng điên mà trợn nhảm nhí, tập trung cái việc đọc và hiểu và ghi nhớ thôi. Kiểu như là đọc những cái đoạn, không bao giờ viết một bài mà hãy đọc hết một bài, rồi chọn ra cái đoạn nào gọi là mình cảm thấy là nó hay nhất, mình viết lại, viết lại cái đoạn đó, sau đó là lập ý chính ra của những cái đoạn đó thôi, những cái cụm keyword á. Chứ đừng có ngồi khùng điên giống mình mà soạn hết từ đầu tới cuối, trời ơi. Với lại mọi người nhớ là nếu như các bạn sẽ chia làm hai trường phái, nếu như mọi người đã nắm được cái cốt lõi rồi thì các bạn nên nghe những cái bài giảng nhiều hơn và đọc tài liệu nhiều hơn. Còn nếu như mọi người chưa nắm được cốt lõi, cái cốt lõi là cái gì, là cái sườn, thì mọi người nên đọc cốt lõi rồi sau đó mọi người mới nghe những cái video giảng bài trên mạng, thì khi đó sẽ thấm nhiều hơn. Chứ các bạn đừng có nghe nhiều quá mà các bạn chưa nắm được cái nội dung chính, thì nó cũng ok, nó cũng là đủ sông đủ biển ấy. Vì cái năm của mình là mình trật tủ. tôi ôm vợ nhặt với lại vợ chồng A Phủ mà bà nội cha nó ra sống. Má năm nào cũng vậy, năm nào cũng suối là ôm vợ nhặt với vợ chồng A Phủ, nhưng mà cuối cùng cũng có ra đâu. Nhớ nha, né hai con mụ đó ra, né hai cái bài đó ra giùm cái, không bao giờ ôn cái bài đó. Ôn cái bài trọng tâm thôi, sống rồi chiếc thuyền ngoài xa gì đấy, đáp ra cái thứ đất nước gì đấy. Đấy. Còn tiếng Anh á, là bây giờ cái giai đoạn mình ôn tập á, phải gọi là những cái giai đoạn cuối cùng, là cái mình nhớ là mình không nhớ từ vựng nữa. Và đây là cái lúc mà mọi người mình nghĩ là nên tạm ngưng cái việc làm đề. Thực ra những năm trước, cái năm mà mình ôn thi á, mình tạm ngưng cái việc làm đề sớm lắm. Ông trễ chứ, là 5-6 ngày mình mới tạm ngưng. Nhưng mà theo như mình thấy nha, đây là cái lúc mọi người còn mười mấy ngày là mọi người nên tạm ngưng rồi. Lý do thứ nhất là tại vì cái não các bạn những cái giai đoạn cuối cùng này rất là dễ tổn thương. Dễ tổn thương là sao? Là sẽ dễ suy nghĩ những cái thứ xa xăm, xa vời và lo lắng như mình vậy đó. Và thứ hai là khi mọi người làm đề thì nếu như mọi người không biết từ vựng nữa thì nó sẽ làm cho mọi người hoảng, siêu hoảng luôn. Nên là một cái lời khuyên dành cho mình, của mình, là mọi người nên tạm dừng làm đề từ bây giờ, mà mọi người nên học lại những cái đề mọi người đã làm. Cái chủ quan của mình, cái năm mình thi, cái năm chủ quan của mình đó chính là mình không nhìn lại những đề trước mà mình cứ tập trung làm những cái đề tiếp theo. Tại vì mình, mặc dù rất nhiều người khuyên mình là đừng có nên làm nữa, nhưng mà mình không nghe, mình cứ tiếp tục mình làm thôi. Tại vì mình bị hoảng mà người, mình không có chịu đọc lại, mình không có chịu coi idiom, mình cũng không chịu viết ra idiom nào là ấy hết. Mình cũng không biết là những từ vựng gọi là sẽ xuất hiện nhiều. Đấy, kiểu như vậy. Mà mình cứ tiếp tục mình làm đề thôi. Và như thế nó làm cho mình một cái chủ quan khá là sai. Và mình, mặc dù năm đấy đề khá là dễ, mình được bao nhiêu nhỉ? Hình như là được 8,9. Ồ, 8,8 chứ ta. 8,8 á, 8,8 điểm tiếng Anh lận. Trời ơi, cao chứ mọi người. Chủ quan nó không học idiom, với lại không học những cái family word đó. Rồi cuối cùng nó sai, sai quá trời luôn. Đấy, kiểu như vậy. Rồi đáp ra cái thứ. Rồi còn môn mình thi môn lịch sử. Trời, ai mà học D14 giống tôi thì gọi là môn sử là cái môn khá là gian nan nha. Môn sử lúc đấy là cái môn mình chủ quan rất là nhiều. Nếu như mọi người có đang học sử á, thì các bạn biết đây là những cái giai đoạn mà mọi người nên ngồi để thống kê lại. Với lại mọi người nên muốn kiếm điểm 10 thì các bạn nên làm đề, gọi là nên học kỹ cái tài liệu ở gọi là cái sách giáo khoa. Tại vì trong cái sách giáo khoa, cái đề cương nó sẽ tốt hơn là mọi người cứ ngồi làm mấy cái đề. Tại vì sử nó chỉ khó từ câu 31 trở lên thôi. Nên là những câu 31 là những câu nào trong sách giáo khoa nhiều hơn ấy. Nên là nắm chắc là được. Đừng có kiểu như là làm nhiều quá rồi thấy làm 30 câu đầu nghĩ mình giỏi. Cái năm của mình là mình chủ quan môn sử. Mình siêu chủ quan luôn. Và nhưng mình chỉ được, mình không được điểm cao. Nói chung là như vậy. Không phải là không cao, mà là được điểm cao, nhưng mà nó không cao trong cái năm, những năm trước á, mọi người hiểu không? Mọi người hiểu đâu. Ừ, kiểu như vậy. Nói chung là ok, còn mười mấy ngày thôi. Nên là quan trọng là các bạn nên giữ tinh thần thoải mái. Nhưng mà mình nghĩ cái lứa năm nay thì đỉnh quá rồi. Nói chung là nếu như có một cơ hội thì mình sẽ làm lại. Nhưng mà những cái gì qua rồi thì làm sao lấy lại được. Đấy là một sự thật. Những điều qua rồi thì không bao giờ trở lại. Và khi chúng ta ngồi nhìn lại quá khứ thì các bạn sẽ cảm thấy rất là cái tiếc nuối. Giá như mà mình thời đó mình không như vậy, rồi giá như hồi đấy mình như thế kia, thế này, thế kia, rồi giá như mình tập trung hơn, giá như mình chịu ôn bài nhiều hơn. Nên là nói chung là để không có những cái giá như thì bây giờ là lúc mọi người nên gọi là nhìn lại và cố gắng. Đấy. Thực ra nhiều lúc sẽ rất là muốn buông xuôi, nhưng mà buông không được. Tại vì không dám buông. Buông là giống tôi á, là thi lần nữa để vô được nhân văn, mà còn không đúng ngành nữa, còn trái ngành nữa. Ok, mình sẽ kết thúc tập podcast của mình ngay tại đây. Đây chỉ là một tập ngồi nói chuyện lấp la cái thứ với các bạn thôi. Nhưng mà cũng vui mà mọi người. Trời ơi, siêu vui luôn á. Vậy nên là mong là có người sẽ nghe cái tập podcast này. Mà không ai nghe cũng được, chắc ít chắc gọi là ít người nghe tới bây giờ luôn ha. Gọi là 19 phút mấy, 20 phút rồi đó. Mà ai mà nghe tới tận bây giờ chắc kiểu như là quý lắm luôn á. Hôn một cái. Hôn một cái nữa. Ấy. Hôn hai cái luôn. Hôn một cái nữa. Ờ, hôn ba cái luôn. Cho những bạn nào mà đang nghe tận bây giờ. Đấy, ok. Thì mình sẽ kết thúc podcast của mình nghe tại đây. Và cảm ơn các bạn đã nghe radio của Nấm. Và nếu có góp ý gì thì hãy nhắn tin cho mình hoặc là viết ở dưới phần Q&A nhé. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những radio sau. Ui, từ radio nghe sến nhá mọi người, nhưng mà nghe nó vui quá ha. Kiểu như nó như là nó cổ tích, không phải là cổ tích, nó cổ điển. Ok, arrivederci.